Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc tiếp phần 5 của cuốn sách Dâng trọn cuộc đời.
Nhàn hạ hay bị thúc bách? Xin Chúa hãy nhận lấy cả thì giờ và ngày tháng của đời sống tôi. Thì giờ là một cái gì rất kỳ cục. Những ngày nghỉ hè, một buổi chiều với vị hôn thê, một cuộc đàm đạo sôi nổi với người bạn cũ, và thời gian trôi đi nhanh chóng. Trong khi đó, nhiều việc khác như việc trông đợi vị hôn thê đã nói ở trên đến, một giờ tập luyện trong trại lính hay 10 phút ngồi trên ghế của ông nha sĩ lại qua đi rất chậm chạp. Nếu thời gian chịu đi chậm khi chúng ta vui thú, y như lúc chúng ta buồn bã thì hay biết bao nhiêu. Tuổi tác cũng ảnh hưởng đến cách nhìn nhận về khái niệm thời gian. Với trẻ con thì một ngày dường như dài quá, và từ Noel này đến Noel sau, hay chờ đợi cho đến ngày sinh nhật, dường như vô tận vậy. Rồi cuộc sống bắt đầu di chuyển tính theo tuần lễ, vì mỗi cuối tuần trẻ con được nghỉ học, sau đó tính từng tháng, rồi từng mùa, từng năm. Mọi sự dường như càng tiến nhanh hơn cùng với tuổi tác. Chúng ta đọc Kinh Thánh, thấy chép rằng ngàn năm trước mặt Chúa như một ngày, nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài không hề để ý đến cách sử dụng thì giờ của chúng ta. Vì trong cùng một khúc Kinh Thánh đó, theo Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 8, cũng chép rằng đối với Ngài, một ngày cũng như ngàn năm. Tín đồ Đấng Christ hầu như có thói quen nói đến việc quản trị thì giờ và tiền bạc. Nghĩa là khi chúng ta tiêu tiền, phung phí tiền bạc, chúng ta cũng dùng cùng một động từ ám chỉ việc phung phí thì giờ. Thì giờ là một phương tiện phổ quát có thể dùng để mua vật này vật nọ. Ta có thể trực tiếp dùng nó để được tiền, nghĩa là chúng ta đi làm thuê. Nó cũng có thể dùng để theo đuổi học thức, để giáo hóa bạn bè, để vui chơi, để thu thập kinh nghiệm. Những điều mà tiền bạc không mua được, nhưng chúng ta có thể mua được nếu chịu tận dụng thì giờ. Sự khác nhau giữa người này với người khác thường tùy thuộc vào tài khéo léo sử dụng thì giờ của từng người. Như chúng ta đã thấy, người tín đồ muốn tỏ ra là một nô lệ biết ơn trong sự phục vụ Chúa, phải dùng thì giờ của mình thế nào cho chủ mình đẹp lòng. Thì giờ của người ấy không thuộc riêng về mình, nhưng thuộc về Chúa Giê-xu. Chúng ta là quản gia, là người quản lý thì giờ của chúng ta để dùng nó cho Ngài. Lợi dụng thì giờ. Tuy nhiên, thoạt nhìn thì dường như việc quản trị thì giờ không phải là một đề tài mà Kinh Thánh đã trực tiếp đề cập đến. Trong Tân Ước, dường như chỉ có hai chỗ khác nhau trong hai thư tín gửi cho người Ê-phê-sô và người Cô-lô-se. Theo Ê-phê-sô đoạn 5 câu 16 và Cô-lô-se đoạn 4 câu thứ 5 là những câu minh họa về vấn đề này, nhưng văn mạch và phần liên ý trong hai thư tín dường như lại khác nhau, dầu đều được diễn tả bằng những lời lẽ giống nhau. Đó là câu "hãy lợi dụng thì giờ". Bản Anh văn dịch là "cứu vãn" hay "cứu chuộc thì giờ". Do vậy, đây không phải là một lời khuyến cáo trực tiếp việc quản trị thì giờ, vì như các nhà chú giải Kinh Thánh luôn luôn mau mắn vạch ra, chữ được dùng không phải chronos, có nghĩa là thì giờ tính bằng năm, tháng, tuần lễ hay giờ, mà là chữ Kairos, ám chỉ một thì giờ đặc thù hay thuận tiện. Dường như nó có nghĩa là một giai đoạn nghiêm trọng nào đó, một cơ hội đặc biệt chống qua, và lời khuyên là hãy nắm ngay lấy, lợi dụng ngay lấy trong khi vẫn còn có cơ hội. Từ ngữ Hy Lạp Exagorazo được dịch là lợi dụng, thật ra có nghĩa là mua ngoài chợ. Do đó, theo Simpson, đúng hơn thì chúng ta nên hiểu là mua lấy các cơ hội. Ai thấy một người đàn bà giành giật một món hàng có thể dùng được nhưng bán với giá thật rẻ, nhân dịp một cửa hiệu bán đại hạ giá, đắc thắng chộp lấy vật ấy và nhìn chung quanh để tìm dịp may khác, sẽ có thể hiểu được một phần ý niệm rất linh động câu này gợi lên. Chúng ta phải tìm những dịp may như những cơ hội đại hạ giá và giật ngay lấy bất cứ lúc nào có thể để phục vụ Đấng Christ và mở mang nước Ngài. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Theo Ê-phê-sô đoạn 5 câu 15 đến câu 20, cả đoạn văn này dường như chú ý trước nhất đến cách ăn nết ở, phải bước đi sống như thế nào, và gợi ý rằng nếu chúng ta có thì giờ rảnh rỗi thì đừng dùng nó để vui chơi phóng túng, nhưng hãy dùng nó vào những việc làm thường gọi là đạo đức, hay muốn cho gần hơn với Cơ Đốc giáo, chúng ta có thể gọi đó là sự thờ phượng, tức là việc ca tụng Chúa và cầu nguyện. Ở thế kỷ thứ nhất, khi đa số tín đồ Đấng Christ đều là nô lệ, họ có rất ít thì giờ rỗi rảnh ngoài giờ làm việc. Và đây là lời chỉ dẫn họ phải dùng những thì giờ ấy như thế nào. Đừng phí phạm thì giờ trong các quán rượu, nhưng nên tìm gặp các tín đồ khác và lợi dụng những cơ hội để thông công nhau trong khi có dịp tiện. Đồng thời, Phaolô cũng dạy là thường thường và trong mọi sự, câu 20, thì giờ của họ cũng phải được đánh dấu bằng một ý thức về sự biết ơn Đức Chúa Trời. Và sau đó, ông tiếp tục đưa ra những lời chỉ dẫn thực tiễn về sinh hoạt và những mối liên hệ trong gia đình. Rồi tiếp theo nữa là thái độ đối với việc làm và đối với chủ, theo Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 đến đoạn 6 câu thứ 9. Trong thư Cô-lô-se, sau khi đề cập đến những mối liên hệ trong gia đình và trong việc làm, Phaolô xin họ cầu nguyện cho việc ông rao giảng tin lành và tiếp: lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ thật ấy một cách rõ ràng như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào, theo Cô-lô-se đoạn 4 câu thứ 4 đến câu thứ 6. Vậy ở đây cả đoạn dường như đề cập đến việc rao giảng tin lành, thái độ mỗi người đối với những kẻ chưa tin Chúa, và như thế là hãy nắm lấy mọi dịp tiện để làm chứng và cứu rỗi linh hồn người ta. Tuy nhiên, như trường hợp luôn xảy ra, đây không phải là một vấn đề có thể nghiên cứu chỉ bằng cách tìm chữ thì giờ trong một quyển phù dẫn. Nó vẫn thường được đề cập đến hơn bằng những lời lẽ liên hệ đến sự cần thiết phải chăm chỉ và những lời khuyến cáo phải chống lại sự biếng nhác, các ta lân và các nén bạc. Trong những thí dụ về các ta lân và các nén bạc, theo Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 14 đến câu 30, Và Luca đoạn 19 từ câu 12 đến câu 26. Có một người đã được một số vốn và một thời gian dài. Theo Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 19. Nhưng đã không lợi dụng cơ hội ấy để làm gì hết. Điều khiến người ấy bị quở trách, hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, không phải là việc người ấy được một ta lân, mà là việc người ấy có thì giờ dùng để làm lợi thêm. Dù chúng ta muốn hiểu là các ta lân hay các nén bạc tiêu biểu cho tài năng, thiên phú, sự cứu rỗi hay bất cứ điều gì đi nữa, những người đầy tớ kia đều được mong đợi phải làm một cái gì với điều mình đang có, dầu điều họ có ít hơn người khác, và họ được ban cho thì giờ để làm việc. Nếu ông chủ đã trở về ngay ngày hôm sau, chắc không ai có thì giờ để làm lợi được gì. Cũng không một người nào đáng khen hay đáng trách. Cho nên, chính việc sử dụng thì giờ đã trở thành có ý nghĩa trong cả hai thí dụ kể trên. Dù có nhiều chỗ khác nhau, điểm vừa nêu ra vốn giống nhau trong cả hai thí dụ, tức là cả hai phải được hiểu là có ý đề cập đến việc quản trị thì giờ. Mục đích các thí dụ đó dường như muốn nhắc nhở chúng ta rằng có một ngày nào đó chúng ta sẽ phải khai trình, phải tính sổ về công tác quản lý của chúng ta, về cách chúng ta đã lợi dụng thì giờ và những cơ hội, và liệu chúng ta là những đầy tớ siêng năng của chủ hay chỉ là những người thụ động vô kỷ luật. Tính cách bấp bênh của sự sống. Một điểm nhấn mạnh thường dùng để khích lệ các tín đồ Đấng Christ tận dụng thì giờ là tính cách bấp bênh của đời sống. Điều đó có nghĩa là chẳng những mỗi người có thể có tài năng hay số lượng tài năng khác nhau, mà thì giờ dài ngắn của cơ hội cũng có thể khác nhau. Bản tiếng Anh dịch câu lợi dụng thì giờ là tận dụng triệt để cơ hội hiện tại. Có một số người như David Brainerd, Henry Martin hay là Bonder of Yard đã phải qua đời rất sớm, nhưng họ đã hoàn toàn tận dụng thì giờ của mình. Hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Song ngày mai sẽ thế nào, anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại, ví bằng Chúa muốn và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ, việc kia. Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình. Phàm ai khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên, kẻ biết điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Theo Gia Cơ đoạn 4 câu 13 đến câu 17, chẳng những chúng ta được nhắc nhở rằng các chương trình ngày mai của chúng ta đều luôn luôn tùy thuộc vào sự cho phép của Đức Chúa Trời, mà đời sống chúng ta cũng chỉ như hơi nước, một làn khói, và ngày mai chúng ta rất có thể chết đi. Như thế, phần ứng dụng là nếu chúng ta biết việc phải làm mà không làm thì đó là tội. Câu đó ngụ ý rằng chúng ta không nên để lại ngày mai việc phải lẽ, công nghĩa mà chúng ta phải làm hôm nay. Người chủ trở về. Một điểm nhấn mạnh tương tự thường thấy nhắc đi nhắc lại trong Tân Ước là việc trở về của ông chủ. Không phải cái chết bất ngờ, nhưng rất có thể là sự tái lâm của Chúa sẽ thử nghiệm giá trị của những điều chúng ta đang làm. Phải chăng cách thức làm việc của tôi sẽ đẹp lòng Chúa, hay vấn đề quan trọng là cách thức nghỉ ngơi giải trí của tôi? Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nếu trái lại nó là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó sẽ là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Theo Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 45 đến câu 51, người đầy tớ ở đây là một quản gia có trách nhiệm đối với một số người khác và đã được chủ cung cấp vật thực để phân phát lại cho số người kia. Nếu người ấy lạm quyền, bỏ qua cơ hội phục vụ những người kia và dùng cho mình những gì đúng ra phải dành cho họ, thì chủ sẽ trở về thiên linh và hình phạt anh ta. Vì chúng ta không biết được ngày nào Chúa chúng ta sẽ trở lại, chúng ta phải luôn luôn hăng hái làm điều đẹp lòng Ngài. Rõ ràng là ý niệm về việc bị bắt được quả tang, như một cậu bé xấu bị bà mẹ trở về bắt được đang ăn vụng, chỉ là một phần nằm trong chân lý này. Người tín đồ phải nhớ rằng Đức Chúa Trời thấy hết mọi điều mình làm. Đây không phải là vấn đề bị một ông chủ từ trước đến giờ không biết gì hết bắt gặp quả tang. Cả hai khúc sách liên hệ đến việc làm trong Ê-phê-sô và Cô-lô-se đều nhấn mạnh điểm là tất cả chúng ta đều biết rằng chủ toàn tri chúng ta ở trên trời là đấng chẳng bao giờ bị chúng ta lừa dối. Chúng ta có thể làm việc khi người cai nhìn vào chúng ta và nghỉ tay khi ông ta đi chỗ khác. Nhưng Đức Chúa Trời không chịu để chúng ta khinh dễ Ngài như vậy. Tai hại của kẻ lười biếng. Điểm dị biệt quan trọng giữa một người chậm chạp và một kẻ lười biếng có thể được nhận thấy ngay trong loại người thứ hai làm một việc gì. Trong sách Châm Ngôn, chính người vợ ở trong nhà là gương mẫu của sự chăm chỉ. Người vợ đảm đang của đoạn 31 chính là người trọn đời làm cho chồng được ích lợi. Nàng thức dậy khi trời còn tối và ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng không hề ăn bánh của sự biếng nhác, và chúng ta đã thấy nàng siêng năng chú ý đến việc nâng cao địa vị cho chồng như thế nào. Câu 23, chú ý đến phước hạnh của kẻ nghèo khó và thiếu thốn. Câu 20, đến sức khỏe và thịnh vượng chung của cả nhà, cho con cái và tất cả đều trỗi dậy chúc phước cho nàng. Bí quyết của nàng ấy là kính sợ Đức Giê-hô-va. Câu 30, và nàng đã thật sự tận dụng thì giờ mình có. Chúng ta không thấy có một đoạn sách nào tương ứng đề cập đến người chồng lý tưởng. Tuy nhiên, ngay trong các Châm Ngôn đầu tiên, chúng ta đã thấy nhiều đoạn mô tả rõ rệt về nhược điểm của kẻ lười biếng, mà ngược lại, họ thường được mô tả là người thuộc phái nam. Chúng tôi xin ghi ra đây những đặc điểm của con người đó. Người ấy không hề đặt kế hoạch trước. Anh ta không cày vào mùa thu, trông đợi mùa gặt, nhưng chẳng được gì hết. Theo Châm Ngôn đoạn 20 câu thứ 4, theo bản Anh Văn, loài kiến ra sức làm việc trong mùa hè. Theo Châm Ngôn đoạn 6 câu 6 trở đi, dự trữ thức ăn cho ngày khó khăn sắp đến. Trong khi kẻ biếng nhác cứ nằm ngủ cả ngày, anh ta quá buồn ngủ đến nỗi không hề chịu bắt tay vào việc mà chính anh ta biết là mình phải làm. Anh ta không biết lo xa, không có sự khôn ngoan thông thường để biết chuẩn bị cho tương lai. Đây là một đầy tớ không hề biết chuẩn bị gì hết. Ngày nay, chúng ta thường gặp loại người ấy trong câu nói như tôi không ngờ là thời gian qua nhanh thế, và tôi không biết tại sao lúc này thì giờ lại qua mau như vậy. Thứ hai, người ấy không hề chịu làm việc. Lòng kẻ biếng nhác mong ước mà chẳng có gì hết, còn lòng người siêng năng sẽ được no nê. Theo Châm Ngôn đoạn 13 câu thứ 4, người làm biếng nhìn nhận rằng mình có những nhu cầu. Anh ta biết rằng muốn cho linh hồn mình được ích lợi, mình cần đọc Kinh Thánh, cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước cho. Nhưng dầu muốn làm, nhưng vì biếng nhác, anh ta chẳng bao giờ làm được. Người chăm chỉ là người biết lo lắng hơn, biết hành động ngay, do đó sẽ được dư dật. Điều thứ ba, người ấy chú ý đến các vấn đề nhiều hơn là giải quyết chúng. Đường kẻ biếng nhác như một hàng rào gai, còn nẻo người ngay thẳng được ban bằng, theo Châm Ngôn đoạn 15 câu 19. Có người khốn khổ ấy cứ bị những khó khăn ám ảnh, đến nỗi chỉ ngồi đó mà rầu rĩ. Cũng như bạn bè của anh ta, theo Châm Ngôn đoạn 26 câu 13. Không chịu bước ra khỏi cửa vì sợ con sư tử ở ngoài đường. Những người như thế tự làm khó cho chính mình họ. Họ lý luận để binh vực sự ù lì bất động của mình. Người tín đồ Đấng Christ sẽ gặp khó khăn, nhưng luôn luôn lo giải quyết chúng. Lẽ dĩ nhiên, đó là điểm chính yếu của sự trưởng thành và già dặn. Có người rất thích khi giải quyết các vấn đề, nhưng kẻ biếng nhác ở đây được đặt tương phản với người ngay thẳng. Như thế là câu này cũng nhìn nhận rằng lười biếng là tội, đã tự tạo ra cho mình nhiều vấn đề. Vì thiếu ngay thẳng, liêm chính, nên người ấy trở thành con người biếng nhác. Điều thứ tư, người ấy làm trở ngại cho kẻ khác và gây ảnh hưởng tổn hại. Kẻ thả trôi trong công việc mình cũng là anh em của kẻ phá hoại, theo Châm Ngôn đoạn 18 câu thứ 9. Chúng ta biết rằng ngày nay có lối làm việc không có giá trị trong các xưởng chế tạo ô tô, máy bay, xây cất hay những việc làm tương tự. Lối làm việc này thường gây ra nhiều tai nạn khủng khiếp. Điều này cũng đúng cho một số các công tác và vấn đề lãnh đạo trong giáo hội. Buông trôi trách nhiệm của mình có thể gây đổ vỡ cho mối tương giao. Giáo hội có thể bị tan rã do sự buông trôi trách nhiệm hay lười biếng, cũng như phải chống lại những cuộc tấn công của Satan. Ở đây, các cấp lãnh đạo của ban thanh niên phải thực sự chịu trách nhiệm. Phải chăng các bạn chỉ cần giữ cho chiếc bánh xe chạy đều bằng một chương trình đúng y đường lối cũ? Thí dụ như phải có người giảng tuần sau, tôi sẽ xin ông ta giảng đề mục gì và càng ít phải làm việc càng hay. Hay các bạn thực sự phân tích những nhược điểm hiện có và thiết lập một chương trình để giải quyết các nhu cầu thực sự của tình hình hiện tại? Có một số các cấp lãnh đạo chỉ biết hưởng thụ ưu thế của mình, điềm nhiên ăn trên ngồi trước. Địa vị của những người đi trước đã phải khổ công làm việc để tạo ra, thay vì vạch ra một con đường trống, nỗ lực góp thêm phần hoạt động tích cực của mình để đạt đến những mục tiêu đặc biệt. Phần lớn các công tác lãnh đạo đã vướng vào phần tổ chức suông, thậm chí chỉ với một tổ chức rất nhỏ cũng vậy mà thôi. Kẻ lười biếng là người không quản trị thì giờ của mình để làm rạng danh Đức Chúa Trời. Rất có thể là người ấy chẳng bao giờ nghĩ rằng thời gian là một phương tiện quý báu có thể dùng vào việc ấy. Vậy, chúng ta hãy trỗi dậy và làm việc trong lúc còn có thì giờ, trước khi bóng tối của mùa đông kéo đến. Một thì giờ dành cho. Từ sách Châm Ngôn, lẽ tự nhiên chúng ta cũng bước qua sách Truyền Đạo với những lời dạy dỗ về sự khôn ngoan thông thường của trần gian, những lời khuyên nhủ người trẻ tuổi hãy phục vụ Đức Chúa Trời đang khi mình còn có thể làm được, theo Truyền Đạo đoạn 12 câu 1, và những lời mô tả đầy thi vị đẹp đẽ nhưng cũng bi thảm về tuổi già. Tạ ơn Đức Chúa Trời là chúng ta khỏi phải sống đời đời trong thân thể già nua này, nhưng mong được một thân thể mới sau khi đã từng trải sự cần thiết sinh lý của cái chết, cũng như sự bi quan phải chịu nếu chúng ta không được mặc khải về cuộc đời hầu đến. Nhưng chúng ta phải ghi nhận lời nhắc nhở của nhà truyền đạo là có một thì giờ, một kỳ cho mọi sự, theo Truyền Đạo đoạn 3 câu 1 trở đi. Như một câu trong Cựu Ước có thể dịch là hãy lợi dụng thì giờ, hãy lợi dụng những cơ hội bán đại hạ giá, hãy sử dụng thì giờ thế nào cho thích hợp để tôn vinh Đức Chúa Trời. Có những thời kỳ thích hợp cho người trẻ và chỉ thích hợp cho họ mà thôi. Cũng như có những cơ hội chỉ dành cho người già, nhất là bên Đông Phương, mà giới trẻ và thiếu từng trải không thể nào lợi dụng được. Người trẻ không nên phí thì giờ chờ đợi mình già dặn hơn. Cũng như người già đừng than tiếc những ngày tươi đẹp hồi còn trẻ và muốn mình được trẻ mãi. Thiết tưởng, ở vào cả hai địa vị, chúng ta phải theo một thứ chủ nghĩa hiện sinh Cơ Đốc giáo, nghĩa là phải biết cái gì thích hợp cho hiện tại. Biết bao nhiêu người trong chúng ta đã phung phí năm tháng, thì giờ và những cơ hội không thích hợp. Thí dụ như có bao nhiêu người vẫn chơi trò nô đùa với tình ái, trong khi còn nhiều năm nữa họ mới có thể lập gia đình. Biết bao nhiêu người cứ cay đắng mong một chức vị lãnh đạo, trong khi vào tuổi họ thì bước theo sự hướng dẫn của người khác là hợp lý hơn, cho đến khi được từng trải hơn. Những năm ở đại học với tư cách sinh viên rõ ràng là kỳ học tập, chứ không phải là thì giờ để dùng trước nhất vào việc nghỉ ngơi hay những việc vô ích. Giữa sự giải trí vừa phải, quân bình với sự buông mình thờ các thần tượng thể thao như cắm trại, bơi thuyền, có rất nhiều dị biệt. Cũng y như có chỗ khác nhau giữa việc trực tiếp mở rộng kiến thức với những giờ tiêu phí một cách vô ích, hời hợt bên những tách cà phê đắt tiền nối tiếp nhau không dứt.
Một ngày qua như mọi ngày, chỉ sống với những đơn đau, những âu lo trong trần gian. Một ngày qua như bao ngày khác, chỉ biết sống trong đam mê cho quên đi thời gian. Một ngày qua như mọi ngày, chồng chất với những nỗi ưu tư, nỗi băn khoăn trong lầm than. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, cuộc sống chán chê mãi trôi trong thờ ơ. Bạn hỡi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn hỡi, đời mình chỉ thế thôi sao? Tìm nơi đâu trong dòng đời, cuộc sống với những thoa vui, với yêu thương trong bình an. Tìm nơi đâu trong xa hoa trần thế, cuộc sống ấm êm với vui tươi luôn tràn dâng. Bạn thân ơi, mau tìm về, dòng suối mát Chúa sẽ ban cho xóa tan bao lầm than. Bạn thân ơi, Giêsu đang chờ đón, Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao tình thương. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao tình thương.